chim hót của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao la dữ dội. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con biết kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa đặt vào Chúa lòng thiết tha của mỗi chúng con, thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, thánh thần yêu thương đưa dắt nhân loại về với Chúa, thu nhận hết tội mình, Chúa dâng tình thứ tha, dâng giá Chúa sao hòa. Đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa đặt vào Chúa lòng thiết tha của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mau mình con Cha để dâng linh hồn và thiêng tính để đem những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thân hình đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022. Chúng ta đang cùng nhau chuẩn bị bước vào Chủ nhật thứ Hai mùa vọng. Mùa vọng của năm phụng vụ cũng như mùa vọng của cuộc đời chúng ta. Chúng ta không phải chỉ đón nhận việc Chúa đến như một biến cố lịch sử trong đêm Giáng sinh, cũng không phải chỉ đón nhận việc Ngài đến mỗi lần chúng ta lên rước lễ, mà đặc biệt là còn đón nhận việc Ngài đến vào ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta, cũng như vào ngày sau hết của vũ trụ vật chất này. Vừa để đón mừng Chúa đến, chúng ta đã chuẩn bị được như thế nào? Con người sống nhờ có hy vọng. Chúng ta cần có Chúa. Thế giới cần Chúa. Nhưng con người lại luôn luôn ở trong tình trạng thất vọng. Vì vậy, mùa vọng chính là thời gian thuận tiện nhất để chúng ta cảnh thức tâm hồn mình, chờ mong đấng đang đến, đã đến và sẽ đến.
có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao, con lao đao hay niềm vui dạt dào, con khổ đau hay tình yêu dâng trào. Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tang, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời.
Và giờ đây mỗi người chúng ta hãy cùng nhau lắng đọng tâm hồn, để được đắm chìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để nhận ra thân phận thật mỏng giòn và yếu đuối của chính mình, và để cảm nghiệm được tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta trong từng giây phút của cuộc đời hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, giờ đây xin hãy đến mở rộng tâm hồn còn đang khép kín trong mỗi người chúng con. Xin cho chúng con được sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và được sống kết hợp với Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay. Thưa quý ông bà cùng tất cả các anh chị, mùa vọng là mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi Chúa đến trong đêm Giáng sinh, Đó là một sự trông đợi có tính cách nghi lễ nhằm kỷ niệm sinh nhật Chúa Giêsu tại Bethlehem. Nhưng đồng thời mùa vọng còn là trông đợi Chúa lại đến vào ngày sau hết như lời Ngài đã hứa. Và lời rao giảng của Gioan được coi như là một lời kêu mời, chúng ta hãy tích cực chuẩn bị để bước vào thời đại mới. Ấy là hãy ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi để quay trở về cùng Chúa. Sám hối là lo buồn về điều đã vấp phạm, hay hối hận vì điều mình đã không làm. Thực vậy, tâm tình sám hối không phải chỉ là việc quay trở về dĩ vãng, bằng cách ăn năn những gì đã lỗi phạm, mà hơn thế nữa còn phải hướng tới tương lai, bằng cách dốc tâm và quyết uốn nắn sửa đổi lại những sai lỗi bất phạm ấy để thăng tiến bản thân, đổi mới cuộc đời. Và như vậy, sám hối đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một cái nhìn mới, một thái độ mới, một cuộc sống mới, và cốt lõi của nó bao gồm sự trở về cùng Chúa. Trong cuộc sống thường ngày, rất nhiều lần chúng ta đã không thực hiện những điều làm vui lòng Chúa, chẳng hạn như cầu nguyện, học hỏi giáo lý, cảm thông và giúp đỡ những người xung quanh. Trái lại, chúng ta thường hay làm những điều Chúa không muốn và chẳng bao giờ làm điều Chúa muốn cả. Sám hối không phải là ngồi đó mà than khóc, nhưng là thay đổi đời sống. Không phải thay đổi một phần mà phải thay đổi trọn vẹn, là đổi mới hoàn toàn. Sám hối phải triệt để như Phao-lô, bỏ hẳn ngựa, gươm, bỏ hẳn nếp sống cũ, bỏ hẳn con đường cũ để tin nhận Đức Kitô, sống một nếp sống hoàn toàn mới. Sám hối cũng phải giống như Gia-kêu năm xưa, bán hết gia tài, đền bồi gấp bốn, chia sẻ với người nghèo. Để có thể sám hối ăn năn, chúng ta phải nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa. Một tấm lòng hỗn độn đầy những lo âu và tham vọng chắc chắn không thể nào nhận ra điều này. Chính vì vậy, chỉ khi nào trong tâm hồn chúng ta có một chỗ trống, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng dẹp bỏ mọi lo âu bận rộn qua một bên, trở về với lòng mình trong thinh lặng, chúng ta mới nhận ra tiếng Chúa. Chính lúc đó Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ làm việc trong mỗi người chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và thông suốt để phân biệt đâu là công minh chính trực, đâu là gian tà, phân biệt đâu là lúa, đâu là rơm. Và chính những lúc như vậy, Ngài sẽ tăng thêm và giúp sức để chúng ta đạt tới đích điểm. Trong bài phúc âm Chủ nhật thứ hai mùa vọng tuần này, Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu đấng đến sau ông nhưng lại quan trọng hơn ông gấp bội. Gioan tự nhận ông không xứng đáng là một kẻ nô lệ hèn hạ nhất của Ngài. Gioan Tẩy Giả chính là vị nhân chứng rất rất khiêm nhường, trung thực, không khoe khoang, không khoác lác. Ông đã từ bỏ tất cả những danh hoa phú quý để trở nên tiếng kêu trong sa mạc, để trở nên người mở đường cho con Thiên Chúa đến. Gioan sống đẹp khi được dân chúng ngưỡng mộ, xem mình như một ngôn sứ cao cả, thì chính Gioan lại chỉ cho họ biết có đấng cao cả hơn đang đến, đấng mà Gioan không đáng cười quay ép cho, để cho đám đông thôi ngưỡng mộ ông mà quay sang ngưỡng mộ Chúa Giêsu. Thánh Gioan làm cho mình nhỏ bé lại để cho Chúa được lớn lên. Thánh Gioan thực hiện khi nói: tôi cần phải nhỏ đi mà Chúa cần phải lớn lên. Noi theo và sống gương của Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người chúng ta hãy trở nên những ngôn sứ cho thời đại hôm nay. Hãy là người dọn đường khiêm hạ cho người, nhiều người đến gặp Chúa. Ước mong mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng để đón nhận niềm vui và trở nên những chứng nhân của niềm vui, của niềm hy vọng về đấng sẽ đến trong vinh quang. Hãy vui lên, vì Chúa sắp gần đến.
che lấp sai lầm đời sống có đôi cao hãy dương dương tự đắc đời sống có vực sâu thầm lầm lấp không đầy đời sống có đường công hàm buồn bán rọi soi những mê lầm lời Chúa giống hải đăng soi đêm đen mù tối lời Chúa con đường đi cho ai biết kiếm tìm lời Chúa mang bình an cho ai biết yêu vượt sâu lớp cho đầy đôi cao mau bạt xuống đường công huân chờ ngài hãy dọn đường cho Chúa vùng đôi hát trong đêm soi soi cho tâm trí loại hết những loại hết những
lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay. Và những người nhờ chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyện thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguyện lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất, xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảnh khắc linh thiêng của buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho. Một gia đình ở Cali xin cầu nguyện cho ca mộ của con gái được mọi sự bình an. Xin Chúa gìn giữ và chữa lành cho cháu, và cũng xin cho người mẹ biết tín thác và lòng thương xót Chúa, và ban cho chị đức tin được mạnh mẽ hơn. Bà Maria Teresa Hoa Võ đang đau nặng trong nhà thương, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho bà. Bà Nguyễn Thị Sen cũng như ông Huỳnh Thắng đang ở trong phòng cấp cứu, xin Chúa chữa lành và ban bình an cho họ. Anh Luật ở Cali bị đau thận nặng, sắp phải đi lọc máu, và chị bị đau tim, đã đi bệnh viện nhiều lần. Xin Chúa chữa lành và ban bình an cho anh chị. Anh Vũ Hoàng Lộc bị té nứt xương đầu gối. Xin Chúa thương động chạm và chữa lành cho anh. Một nhóm anh em xin cho công việc được diễn ra đúng kế hoạch của Chúa. Hai bạn trẻ xin tạ ơn Chúa vì đã hết nhiễm COVID. Xin Chúa cho chuyến về Việt Nam được bình an và tốt đẹp. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ tạ ơn, cũng như xin cầu bình an cho gia đình của các anh chị trên Facebook đang tham dự trực tiếp giờ cầu nguyện này. Xin Chúa biến đại dịch COVID-19 và cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine thành cơ hội cho toàn nhân loại biết ăn năn sám hối, từ bỏ mọi tội lỗi của mình, trở về với Thiên Chúa, nghe được tiếng nói lương tâm để biết sống sao cho đúng với phẩm giá rất cao quý của một con người. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các giám mục, các linh mục luôn tín thác và cậy trông nơi một mình Chúa. Để giữa những khó khăn thử thách khi tư hành tác vụ, các ngài luôn kiên nhẫn chịu đựng vì danh Chúa Kitô và vì tình yêu của các linh hồn. Đặc biệt xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên các giám mục và các linh mục của Giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa và giúp Giáo hội Việt Nam được lớn mạnh và sinh hoa kết trái mỗi ngày. Xin cho các ngài luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và Giáo hội Việt Nam của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu trợ tre của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này, đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Nguyễn Hữu Danh mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Giuse Đặng Quang Minh mới qua đời tại New Jersey, linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Liễu mới qua đời tại Cali, linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Nhuệ mới qua đời tại Cali, linh hồn Thomas Nguyễn Hữu Đoàn mới qua đời tại Cali, linh hồn Đa Minh Tuấn mới qua đời tại Medford, linh hồn bà cố Madalena mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Stefano Lê Văn Đàn nhân lễ dỗ, cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt, động đất và bão táp trên khắp thế giới. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây xin tất cả quý ông bà cùng quý anh chị, chúng ta cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín từ trong sâu thẳm của lòng mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse cùng tất cả các thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giờ đây xin tất cả quý ông bà cùng quý anh chị hãy tha thiết cùng chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi kinh thương xót. Chuỗi kinh do chính Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh nữ Faustina. Qua chuỗi kinh này, nhân loại đã nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van, xin Chúa, nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là Chúa một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chiêu nan đời quan phong Siêu Khi La Tô, chiêu đông đành trên cây thanh gia, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin có Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông tông, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng công bảy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai chim tử nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai chim tử nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhanh, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhanh, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhanh, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, mau vào nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, mau vào nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, mau và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu,
là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Can về năm nào Ngài chết treo thân thọc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi. Tái sinh đời con.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà cùng các anh chị, Cha Anton Nguyễn Văn Trung, hiện cha là giám đốc ơn gọi của dòng Cát Minh, đang phục vụ tại Middletown, New York. Tối hôm nay, cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy ông Gioan Tẩy Giả đến giao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng bên sông Giô-đan cáo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa. Ông nói với họ rằng, nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng, chúng ta đã có tổ phụ Abraham, vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái diều đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng anh em sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi và tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ dê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lắm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Và xin kính chào tất cả anh chị em. Xin lỗi anh chị em ngày hôm nay, cái giọng của mình nó không có được tốt lắm, anh chị em cố gắng nghe nhé. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta đã chuẩn bị bước sang tuần thứ hai của mùa vọng. Và như chúng ta đã biết, mỗi mùa vọng đó là mùa chúng ta cử hành biến cố Chúa đã đến lần thứ nhất, và chúng ta mong chờ ngày Chúa quang lâm, tức là ngày Chúa đến lần thứ hai. Và trong giữa hai khoảng thời gian Chúa đến lần thứ nhất và ngày Chúa quang lâm, hay là ngày phán xét cuối cùng, thì chúng ta thấy rằng Chúa đến với chúng ta rất nhiều lần. Vì vậy cho nên trong bài Chúa Nhật tuần trước, tuần đầu tiên của mùa vọng, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta, lời Chúa cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, đó là chúng ta hãy tỉnh thức và chúng ta cầu nguyện, bởi vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến với chúng ta. Chúa đến với chúng ta khi chúng ta họp nhau cầu nguyện. Chúa nói trong Tin Mừng rằng, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh ta, thì ta sẽ ở giữa họ. Và khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện, khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, đặc biệt là khi chúng ta tụ họp nhau, chúng ta cầu nguyện, cho dù đó là cầu nguyện online đi chăng nữa, thì Chúa cũng đang hiện diện với chúng ta. Chúng ta có thực sự tin tưởng vào điều đó không? Hay chúng ta chỉ làm mọi sự như là một cái thói quen mà thôi? Chúng mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức với những cái giây phút hiện tại, Chúa vẫn đang đến với chúng ta. Chúng ta còn có thể ngồi được với nhau, chúng ta còn có thể cầu nguyện chung với nhau, và chúng ta còn có thể được lắng nghe nhau, là chúng ta thấy rằng đó là sự hiện diện rất tuyệt vời của Chúa mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Và hơn như thế nữa, Chúa hiện diện với chúng ta qua bí tích thánh thể. Mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta được thông dự vào bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Và trong bí tích thánh thể, Chúa ban cho chúng ta chính mình và máu thánh của Chúa để mà nuôi dưỡng chúng ta, để mà đồng hành với chúng ta, để ở cùng, ở với chúng ta. Khi mùa Giáng sinh đến, chúng ta mừng Chúa là đấng Emmanuel, tức là Chúa ở cùng với chúng ta. Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta, mà đôi khi chúng ta không nhận ra Ngài. Từ khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Có một người thợ làm nghề sửa giày ở trên một cái góc phố nhỏ. Và buổi đêm khi mà ông ta thức giấc, thì ông ta có một cái giấc mơ, đó là ngày hôm sau Chúa sẽ đến và ở đến viếng thăm ông. Vì vậy cho nên buổi sáng sớm ngày hôm đó, ông thức dậy rất sớm, ông dọn dẹp cửa tiệm của mình một cách sạch sẽ và chu đáo,
để mà chuẩn bị đón Chúa đến, bởi vì ông ta tin tưởng chắc chắn điều đó. Chúa đã hiện ra trong giấc mơ và nói với ông ta điều đó, nên ông ta rất tin tưởng, bởi vì ông ta là một người có lòng tin. Và buổi sáng hôm đó, ông ngồi ông chờ để Chúa đến viếng thăm, nhưng mà chờ hoài, chờ mãi mà cũng không thấy Chúa đến viếng thăm. Thì ông thấy lúc này có một cái cụ già cũng khá lớn tuổi rồi, đang đi ở trên vỉa hè và muốn qua đường nhưng mà không có ai đưa qua, bởi vì xe cộ vào những ngày cuối năm rất là đông đúc. Cho nên là ông đành đóng cửa tiệm của mình lại, ông già dẫn cái cụ già đó đi qua đường, và ông ta còn dẫn cụ già đó đi vào đến nhà của cụ ta, và sau đó ông quay trở lại cái công việc của mình. Khi mà ông quay trở lại công việc của mình thì trời cũng đã về xế chiều, và lúc này thì các em học sinh nó bắt đầu tan tầm và nó bắt đầu đi về. Thì ông thấy một em học sinh nó đang đi lang thang ở trên vỉa đường và nó khóc, là bởi vì mọi ngày bố mẹ nó thường đến đón nó, mà ngày hôm nay thì lại nó không có ai đến đón cả, nên là nó đang khóc lóc ở bên vỉa hè. Thì ông ta đến và hỏi thăm, và khi biết cái câu chuyện thì ông ta đưa cháu bé đó về nhà. Và khi mà ông ta đưa cái cháu bé đó về nhà thì mấy ông mới khám phá ra rằng là mẹ của cháu bé hàng ngày thường đến đón cháu vào giờ tan học, nhưng mà bởi vì bà bị một cơn cảm sốt rất nặng một cách đột xuất và không thể nào có thể đi đón được. Vì vậy cho nên ông lại tất bật gọi xe cứu thương đưa chị ta đi đến bệnh viện và chăm sóc cho chị ta cho đến khi người nhà của chị ta trở về. Và khi ông trở về đến cửa tiệm của mình thì trời đã tối, và ông đóng cửa tiệm và ông đi về nhà của mình. Và ông đi về nhà, trên đường về thì ông vẫn còn thắc mắc với Chúa. Ông nói với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa nói là ngày hôm nay Chúa sẽ đến thăm con ở nơi cửa tiệm. Và tại sao con chờ hoài, chờ mãi mà Chúa lại không đến với con? Thì một lần nữa, Chúa lại hiện ra trong giấc mơ và Chúa nói với ông rằng khi con dẫn người già yếu đi ngang qua đường, đó là con dẫn chính ta. Và khi con dẫn cháu bé và người mẹ đang bị bệnh đó đi đến bệnh viện và chăm sóc cho họ, đó là câu lúc con đến viếng thăm ta. Vâng, thưa anh chị em, Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta. Chúa vẫn đến trong cuộc đời của chúng ta cách này cách khác. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta tham dự thánh lễ, khi chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc với những người khác, nhất là những người bé nhỏ, khó nghèo. Và Chúa phán rằng, dù việc chi khi mà các ngươi làm cho ta, đó là các ngươi làm cho những người khác, những người bé nhỏ là các ngươi đã làm cho ta. Trong Chủ nhật tuần này, chúng ta thấy xuất hiện một cái gương mặt có thể nói là rất thân quen, đó là ông Gioan Tẩy Giả, là người anh họ của Chúa Giêsu, là người đã được diễm phúc gặp Chúa Giêsu khi mà Ngài còn ở trong lòng mẹ. Chúng ta còn nhớ vào ngày lễ truyền tin, khi mà sau khi Đức Mẹ được truyền tin, mẹ đã đi đến thăm bà Elizabeth. Và khi mà vừa đến thăm thì Gioan Tẩy Giả ở trong lòng của bà Elizabeth đã nhảy mừng. Và Gioan Tẩy Giả đã có một cái sứ mạng hết sức đặc biệt, đó là sứ mạng dọn đường cho Chúa. Ngày hôm nay Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện ở trong hoang địa và kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối. Cái điều đã để sẵn gốc cây, mà nếu như cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị chặt đi vì ném vào lửa không hề tắt. Giống như người thợ đã cầm sẵn chiếc nia ở trên tay, và nếu như hạt thóc nào mẩy, hạt thóc nào tốt thì sẽ được thu vào kho lạnh, còn hạt thóc nào không tốt, hạt thóc nào nát thì sẽ bị bỏ đi và bị cho vào lửa. Gioan Tẩy Giả mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn ra cái con đường của chúng ta. Và trên con đường chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái con đường khác nhau. Những con đường quanh co, đó là những con đường của những người hay nói hành nói xấu. Cái con đường của rừng sâu là những cái con đường của những người làm những điều lén lút.
con đường của những hố sâu, của những đồi ngăn cách, đó là con đường của những người giận hờn. Vâng thưa anh chị em, sám hối đó là một điều rất quan trọng trong đời sống của mỗi người Kitô hữu của chúng ta. Để chuẩn bị cho năm thánh 2000, thì Đức Thánh Cha John Paul ngày nay chúng ta là Thánh John Paul đã chọn chủ đề cho năm 1996, đó là chủ đề sám hối và canh tân. Và ngài kêu gọi rằng sám hối đó là nhìn nhận rằng chúng ta đã gieo rắc biết bao những gương mù, gương xấu để khiến cho khuôn mặt của Chúa Giêsu trở nên khó tin, trở nên khó hơn. Vâng thưa anh chị em, khi chúng ta nói về việc sám hối ăn năn thì chúng ta thường nghĩ đến những cái tội lỗi của chúng ta mà thôi. Nhưng mà chúng ta không nghĩ đến một cách lớn hơn, đó là sám hối, đó là cả giáo hội, tất cả những người Kitô hữu chúng ta cần phải sám hối. Sám hối đó là chúng ta phải biết tự vấn về những hành động gây chia rẽ giữa những anh em Kitô hữu với nhau, giữa những anh chị em ngay trong gia đình của chúng ta với nhau, những người có cùng niềm tin với nhau, những người có cùng dòng máu với nhau, những người cùng được chịu một phép rửa với nhau, có người cùng trong một cộng đoàn với nhau, vậy mà lại gây chia rẽ. Sám hối đó là ăn năn về những cử chỉ thiếu khoan dung và việc đôi khi chúng ta dùng bạo lực để bắt người khác chấp nhận chân lý của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chỉ có chúng ta là đúng thôi, và chúng ta bắt những người khác, những người trong gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, người vợ con và vợ chồng của chúng ta phải chấp nhận những cái chân lý của chúng ta. Và nếu như chúng ta không, người đó không chấp nhận, thì chúng ta tìm đủ mọi cách, thậm chí là khi chúng ta có thể dùng đến bạo lực trong lời nói và để mà bắt người đó chấp nhận những cái điều mà chúng ta tin, mà chưa chắc rằng những cái điều chúng ta tin là đúng. Sám hối đó là nhận ra những cái phần trách nhiệm của chúng ta trước những sự ác của thế giới ngày hôm nay. Đây không chỉ sám hối, nó không chỉ là việc của cá nhân, nhưng là việc của cả một hội thánh. Nếu như một hội thánh có lòng can đảm ăn năn sám hối, là một hội thánh đang vươn lên từ thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta nghe lại những lời nhắc nhở của ông John Tẩy Đả trong bài tin mừng ngày hôm nay. Các anh đừng có tưởng rằng mình có cha là Abraham, đừng tưởng mình đương nhiên là được vào nước trời. Gioan mời gọi mọi người xưng thú tội lỗi. Sông Giô-đan đã trở thành nơi mà có người làm hòa với Thiên Chúa. Rất nhiều người anh chị em Kitô hữu của chúng ta ngày hôm nay cũng có những cái ý tưởng như vậy. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được rửa tội, và chúng ta đi tham dự thánh lễ mỗi ngày như vậy là đủ rồi, mỗi Chủ nhật như vậy là đủ rồi. Không, chưa đủ thưa anh chị em. Bởi vì chúng ta không chỉ ăn năn sám hối theo tư cách cá nhân của chúng ta, mà chúng ta còn phải ăn năn sám hối cho tất cả mọi người trong giáo hội của chúng ta, và thậm chí là ăn năn sám hối cho tất cả thế giới ngày hôm nay. Thế giới của chúng ta đang trải qua một cơn đại dịch khủng kinh hoàng, nhưng mà thử hỏi rằng có biết bao nhiêu người biết ăn năn sám hối, có biết bao nhiêu người đã nhận ra rằng chính vì những tội lỗi của chúng ta, chính vì những thiếu sót của chúng ta mà thế giới ngày hôm nay đang trầm luân trong những đau khổ của bệnh tật, của bệnh dịch, vân vân và vân vân. Vâng thưa anh chị em, vậy thì cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho anh chị em ngày hôm nay là, vậy thì làm sao để chúng ta có thể ăn năn sám hối được? Làm sao để chúng ta có thể thực lòng ăn năn sám hối và quay trở về với Chúa? Để chúng ta có thể dọn dẹp tâm hồn của chúng ta để chúng ta đón Chúa, để chúng ta có thể ăn năn sám hối, quay trở về với Chúa. Trước hết đó là chúng ta phải cần nhận ra sự cần thiết của việc ăn năn sám hối. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, vậy anh em hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã đến gần. The kingdom of God is at hand. Chúng ta phải cần ra nhận ra cái sự cần thiết là bởi vì nước trời đã đến gần ngay bên cạnh chúng ta, và đôi khi chúng ta đã không biết.
khi nói về sự cần thiết phải ăn năn sám hối. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng là như vậy là đủ rồi, mà thậm chí có nhiều người trong chúng ta có tội mà chúng ta cũng không hề nhận biết đó là có tội. Cụ thể như trường hợp của ông vua David, chúng ta thấy rằng vua David sau cái thời gian chinh chiến, ông ta đã, đất nước đã được bình yên. Và một ngày kia thì ông ta đi lên thành và ông ta thấy một người phụ nữ đang tắm. Và ông ta thấy người phụ nữ này đẹp quá. Và ông ta nghĩ rằng ông ta có quyền, bởi vì ông ta là vua mà, thế ông ta có quyền để mà chiếm cái người phụ nữ đó. Và khi ông ta biết rằng cái người phụ nữ đó là quan và vợ của một vị tướng quân của mình, ông đã cho gọi cái vị tướng quân đó trở về. Nhưng vị tướng quân đó trở về nhưng mà không vào ăn ở với người vợ của mình. Và cuối cùng ông đã tìm cách để giết chính cái người chồng của người phụ nữ đó và cướp người phụ nữ đó. Ông đã làm những cái tội tày đình như vậy, nhưng mà ông không nhận biết tội lỗi của mình. Ông vẫn sống phơi phơi ra. Và cuối cùng, ngôn sứ Nathan phải đến và nói với ông về tội lỗi của mình. Nên thì ông ta mới nhận ra tội lỗi của mình. Và cuối cùng, ông đã ăn năn sám hối. Vâng thưa anh chị em, dao sắc đôi khi không còn được chui. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết chúng ta rõ lắm rồi. Thế nên là đôi khi nếu mà một người nào đó mà nhắc nhở chúng ta về một cái lỗi phạm nào đó, thì chúng ta giống như làm như là chúng ta không biết, mà thậm chí chúng ta còn không tỏ ra không hài lòng với cái người đó. Không ai trong chúng ta là nắm tay thâu ngày đến tối để chúng ta có thể thực lòng ăn năn sám hối được. Thì chúng ta cần phải nhận biết ra sự cần thiết của những cái tội lỗi của chúng ta thì chúng ta mới ăn năn sám hối được. Điểm thứ hai để chúng ta có thể ăn năn sám hối được thì chúng ta cần phải nhận ra và biết đau đớn vì tội lỗi của chúng ta. Có một cái bài hát mà tôi cảm thấy rất thích mỗi khi chúng ta suy niệm đến điều này. Cái bài hát đó nó có cái câu là: Lạy Chúa xin đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng kêu xin, con hết lòng ăn năn, xin Chúa đoái thương đến tội lỗi của chúng ta. Vâng thưa anh chị em, để có thể chúng ta có thể thực sự ăn năn sám hối thì chúng ta cần phải biết đau đớn về những tội lỗi mà chúng ta đã gây ra cho những người khác. Lạy Chúa con, mỗi khi chúng ta đi xưng tội xong, chúng ta thường đọc ra lạy Chúa con, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng lên con mà con đã cả lòng phán định. Nỗi nghĩa trùng Chúa thì con lo buồn đau đớn cùng chê hết mọi tội, con chê hết mọi sự, con dốc lòng chừa cãi và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lãnh cha làm việc đền tội cho xin. Amen. Ông thưa anh chị em, để thực sự có thể ăn năn sám hối thì chúng ta phải cảm thấy đau đớn vì những tội lỗi chúng ta đã xúc phạm đến người khác. Và khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một chàng thanh niên, đó là tên là Zenkai, là một người rất là đẹp trai, thông minh và giỏi võ nữa. Và nhưng mà rất tiếc rằng anh ta đã dính vào một cái vụ bê bối về tình cảm với một người phụ nữ đã có chồng. Và cả hai đã thách đấu. Và trong cái cuộc thách đấu đó thì anh ta đã giết chết người chồng của người phụ nữ đó. Và sau khi giết chết người chồng của người phụ nữ, người bạn tình của mình, thì anh ta đã bỏ đi đến một cái nơi rất xa. Và khi anh ta bỏ đi đến một cái nơi rất xa đó thì anh ta nhận ra được cái lỗi lầm của mình. Và anh ta quan sát rằng trong cái vùng anh ta đang sống đó có một cái ngọn đồi, và trên cái ngọn đồi đó nó có một cái con dốc rất là cao, và rất nhiều người đi qua cái con dốc đó thì bị ngã và rơi xuống vực sâu và chết. Để mà tỏ lòng ăn năn thống hối của mình thì anh ta đã quyết tâm đào một cái đường hầm để cho những người đi qua cái, không phải đi qua cái ngọn đồi đó nữa, đi qua cái ngọn đồi đó và phải chết nữa. Và cứ như vậy, hàng ngày, ban ngày thì anh ta đi làm thuê cho những người ở trong vùng. Tối đấy thì anh ta lại đốt đuốc lên và anh ta đào cái con hầm. Khi anh ta đào cái con hầm đã gần xong rồi
chỉ còn một thời gian ngắn nữa là xong, khoảng 1-2 năm nữa là xong thôi. Thì lúc này cái người con của cái người mà anh ta đã giết chết đó đã tìm đến ta, anh ta và trả thù. Và khi cái người đó, người con của người mà anh ta giết chết tìm đến trả thù, thì anh ta nói với cái người đó rằng: anh hãy để cho tôi 1-2 năm nữa thôi, khi mà tôi hoàn thành chiếc hầm này cho những người khác thì anh có thể làm gì tùy ý. Nghe thì cũng có lý, cho nên là cái người thanh niên này cho phép Zenkai tiếp tục cái công việc của mình. Và để cho cái công việc của Zenkai nó nhanh hơn, để anh ta có thể trả thù được, thì anh ta còn giúp cho Zenkai để mà đào cái hầm đó cho nó thật nhanh. Và ngày qua tháng lại, hai người cùng làm việc với nhau. Và một ngày kia thì cái đường hầm nó được hoàn thành. Và nhiều người đi qua cái đường hầm đó và được mọi sự an toàn. Thì lúc này Zenkai nói với cái người chàng thanh niên là con của người mà anh ta đã giết chết, đã vô tình giết chết đó, là bây giờ anh ta có thể làm gì tùy ý. Thì lúc này chàng trai trẻ đã quỳ xuống và nói với Zenkai rằng: làm sao tôi có thể giết được một người thầy đã dạy cho tôi được? Trong những cái thời gian mà tôi sống cùng với anh, làm việc cùng với anh, tôi đã nhận ra anh là một người có lòng tốt, có lòng trắc ẩn, và anh đã thực lòng ăn năn sám hối. Vâng thưa anh chị em, ăn năn sám hối nó không chỉ là chúng ta nhận ra những cái tội lỗi của chúng ta đau đớn vì tội lỗi của chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải quyết tâm từ bỏ và làm những cái việc tốt. Nói tóm lại qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết thực lòng ăn năn sám hối. Đó là chúng ta phải nhận ra những tội lỗi của chúng ta. Chúng ta biết hối hận về những tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Và chúng ta biết xưng thú những cái tội mà chúng ta đã phạm. Mùa vọng năm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dành thời gian để suy xét lại cuộc đời của chúng ta trong những năm tháng vừa qua, trong một năm vừa qua. Chúng ta đã buồn vì ai? Và chúng ta đã làm ai buồn? Và khi chúng ta làm những người khác buồn, thì chúng ta biết ăn năn thống hối. Xin Chúa thư thả cho tất cả mỗi người chúng ta. Có một nhà phóng viên đến phỏng vấn với mẹ Teresa rằng mẹ thường đi xưng tội bao lâu một lần. Thì mẹ Teresa nói rằng: tôi đi xưng tội mỗi tháng 2 lần. Đó là mẹ Teresa mà còn phải đi xưng tội mỗi tháng 2 lần. Thì mẹ mới ngạc nhiên vào: vậy thì nếu như một đứa con của anh nó lỡ làm một cái điều gì phạm tội, thì mà nó đến đó, nó xưng thú tội với anh, thì anh sẽ làm gì? Thì cái chàng phóng viên này nói rằng: vậy thì tôi sẽ ôm nó vào lòng để cho nó biết rằng tôi đã tha cho nó. Vâng thưa anh chị em, mỗi khi chúng ta đi xưng thú tội lỗi của chúng ta, Chúa cũng ôm chúng ta vào lòng để tha thứ cho chúng ta. Giống như những cái người con hoang đàn, sau khi đã phạm tội, sau khi đã phung phí hết những tài sản của người cha của mình và trở về, thì người cha đã chạy ra và đón anh ta. Vâng thưa anh chị em, nhận ra tội lỗi, ăn năn thống hối, xưng thú những tội lỗi của mình thôi thì vẫn chưa đủ. Để chúng ta có thể thực lòng ăn năn thống hối, thì sau khi chúng ta xưng thú những tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cần phải tránh xa tất cả những cái dịp tội. Anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thế giới rất nhộn nhịp và có rất nhiều những cám dỗ. Chỉ cần một cái nhấp chuột thôi, chỉ cần một cái click chuột thôi, là chúng ta nó có thể dẫn cho chúng ta đến những cái nơi mà chúng ta không muốn đến. Người ta nói rằng nếu mà chúng ta đã bị gãy chân ở đâu đó 2 lần thì đừng bao giờ quay trở lại đó. Ơn thưa chị em, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta biết tránh xa những cái gì làm cho chúng ta phạm tội. Và cái cách tốt nhất để mà chúng ta có thể tránh xa những cái dịp tội, đó là chúng ta phải biết tìm kiếm Thiên Chúa. Chúa vẫn đang hiện diện với chúng ta. Chúa ở bên cạnh chúng ta, ở trong từng hơi thở, từng lời nói, từng việc làm của chúng ta. Chúng ta biết tránh xa những cái cám dỗ đều đang bủa vây chúng ta hàng ngày. và biết chạy đến Chúa từng giây từng phút trong cuộc đời của chúng ta. Chúng mời gọi mỗi người chúng ta sống tỉnh thức, không chỉ là tỉnh thức trong một phút, một giây, mà tỉnh thức mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Tỉnh thức không chỉ là chúng ta không ngủ mà thôi. Tỉnh thức đó là chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa và biết chạy đến Chúa. Và khi chúng ta biết chạy đến Chúa, thì cám dỗ nó sẽ chạy xa chúng ta. Ma quỷ sẽ chạy xa chúng ta. Và như thế, thì chúng ta mới thực lòng ăn năn sống hối và trở về với Chúa trong mùa vọng năm nay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Và xin Chúa luôn ở cùng với anh chị em, ở với anh chị em và giúp cho anh chị em biết ăn năn sống hối, biết sửa soạn đời sống của chúng ta để đón nhận Chúa. Lạy Chúa Giêsu, sám hối ăn năn không phải là một điều dễ dàng. Bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ được ông Gioan làm phép rửa tại sông Giô-đan. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với chúng con, với phận người mỏng manh và yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh những lối suy nghĩ, lối sống của chúng con, biết tỉnh táo để đừng rơi vào những ảo tưởng của sức mạnh, của tự tin, biết thành thật để tự lừa dối, không tự lừa dối chính bản thân chúng con. Ước gì chúng ban cho chúng con được ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đau thương. Xin đừng để chúng con xa trước những cái cám dỗ, và xin giúp cho chúng con luôn luôn biết chạy đến Chúa là đấng luôn luôn yêu thương và tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang đau yếu bệnh tật, những anh chị em đang nhờ chúng con cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa bao lần chữa lành xuống trên tất cả những anh chị em của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những linh hồn qua đời. Thế là những linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa thương thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của các linh hồn đó và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Và Chúa giúp con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em chúng con đang cầu nguyện trên đường dây online trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn của chúng con một cách rất sốt sáng để chúng con đón nhận Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, sống trong cái tinh thần mùa vọng mà chúng con lại có được những tâm tình chia sẻ của Cha như tối ngày hôm nay thì thật là đáng quý, thật là tuyệt vời. Chúng con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha vì tất cả những tâm tình chia sẻ của Cha đã cho chúng con một cái nhìn rất là tích cực để sống trọn vẹn, sống tỉnh thức và biết chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa đến trong những tháng ngày, trong những ngày mùa vọng kế tiếp. Chúng con xin cảm ơn Cha rất rất là nhiều. Kính chúc Cha được mau khỏe mạnh, nhất là chúng ta đang sống ở cái miền Bắc là nhiệt độ thay đổi mỗi ngày, thì xin chúc Cha được mau khỏe mạnh, được luôn luôn bình an và tràn đầy ơn của Chúa trong mùa vọng này, để tâm tình chia sẻ của Cha được bay bổng bay xa và đến với rất rất nhiều cộng đoàn mà Cha sẽ đến trong những thời gian sắp tới. Chúng con xin Chúa luôn gìn giữ Cha trong những chặng đường sắp tới, tức là trong cái công việc để mà tìm kiếm ơn gọi của dòng Cát Minh. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha trong mọi chặng đường mà Cha sẽ tiến bước. Và cũng xin kính chúc tất cả quý ông bà và tất cả quý anh chị, tất cả những còn lại, ngày còn lại của mùa vọng được luôn luôn tràn đầy bình an, ân sủng cũng như là tràn đầy niềm hy vọng vào một ngày sắp tới Chúa sẽ đến với mỗi người chúng ta. Không phải trong cuộc hành trình, không phải trong cuộc đời này, nhưng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Xin Chúa luôn chúc lành, ban muôn bình an và gìn giữ tất cả quý ông bà và quý anh chị cùng gia quyến trong những chặng đường chúng ta đang bước đi trong những ngày còn lại của mùa vọng. Xin Chúa chúc lành, xin kính chúc cha cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ bình an và một cuối tuần tràn đầy niềm vui, tràn đầy ơn Chúa. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và các anh chị vào tối thứ sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Đường Chúa, mở lối dài đi, cùng đường đời cao hãy dẫn cho vào, hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Hãy dọn đường Chúa, mở lối.